chuyên mục Dân số và Phát triển.
Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và Phát triển. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, trầm cảm ở trẻ vị thanh niên dễ nhầm với thay đổi tâm sinh lý lứa tuổi. Vì vậy, cha mẹ cần dành thời gian nhận biết những bất thường tâm lý giúp con vượt qua giai đoạn này thay vì phán xét. Khi trẻ bị trầm cảm nặng, cha mẹ cần đưa con đến các cơ sở y tế để thăm khám, tư vấn và điều trị kịp thời. Bài viết sau đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề mà chúng tôi vừa nêu.
Thưa quý vị và các bạn, theo Bệnh viện Nhi Trung ương, trầm cảm là vấn đề hay gặp ở trẻ vị thành niên, nhưng đôi lúc cha mẹ không nhận biết được, thậm chí còn bị nhầm lẫn, đó là sự thay đổi tâm sinh lý ở lứa tuổi này. Ở vị thành niên, trầm cảm ảnh hưởng đến học tập và khả năng hòa nhập của trẻ trong xã hội. Ngoài ra, trầm cảm cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến ý tưởng và hành vi tự hủy hoại bản thân hoặc tự sát. Trầm cảm ở vị thành niên thường do nhiều yếu tố, trong đó có thể do bị trải qua những điều căng thẳng trong cuộc sống như áp lực, sự kỳ vọng của gia đình với trẻ về học tập, mâu thuẫn bạn bè lâu ngày không được giải quyết. Một số khác bị lạm dụng tình dục, bạo lực học đường, bạo lực gia đình, bị mất đi người thân, gia đình tan vỡ. Một số trải qua tình trạng sức khỏe nghiêm trọng như chấn thương, bệnh tật. Những điều này có thể khiến con bị căng thẳng, buồn bã hoặc đau buồn kéo dài dẫn đến bị trầm cảm. Hoặc có thể những nguyên nhân phối hợp dẫn đến trầm cảm ở vị thành niên. Nguy cơ trẻ bị trầm cảm tăng lên nếu trong gia đình có người bị trầm cảm. Thạc sĩ điều dưỡng Ngô Thị Thanh Hoa, khoa sức khỏe vị thành niên, Bệnh viện Nhi Trung ương chia sẻ. Trầm cảm là một rối loạn cảm xúc, biểu hiện khí sắc trầm, mất mọi quan tâm hoặc thích thú, giảm năng lượng dẫn tới tăng sự mệt mỏi và giảm hoạt động. Biểu hiện trầm cảm ở vị thành niên không giống nhau, nhưng cha mẹ có thể nhận thấy một số dấu hiệu như tâm trạng buồn bã hoặc tồi tệ. Con thường cảm thấy buồn, cô đơn và ít tham gia với mọi người, hoặc không vui, dễ cáu hay ẩu đả với các thành viên trong gia đình và bạn bè. Điều này có thể kéo dài hàng tuần hoặc hàng tháng. Hoặc cảm xúc thay đổi, dễ khóc, dễ cáu giận. Trẻ vị thành niên trải qua giai đoạn trầm cảm có thể nói những điều tự ti về bản thân, có cảm giác mình vô dụng, vô vọng hoặc tội lỗi hay phàn nàn về bản thân. Trầm cảm ở trẻ có thể làm tiêu hao năng lượng khiến trẻ bị thiếu năng lượng và nỗ lực. Trẻ không có cố gắng, khó tập trung trong học tập so với trước đây. Mất hứng thú cũng có thể là biểu hiện của trầm cảm. Trẻ không còn nhiều niềm vui hay thích chơi đùa với bạn bè như trước nữa, cũng không muốn làm những việc mà mình từng yêu thích. Thậm chí trẻ có thể tự làm đau bản thân và có ý định tự tử. Vị thành niên mắc trầm cảm có thể thay đổi giấc ngủ và ăn uống, khó ngủ, ngủ không ngon giấc, hoặc cảm thấy mệt mỏi ngay cả khi trẻ ngủ đủ giấc. Đôi khi trẻ có cảm giác thèm ăn hoặc chán ăn. Cần lưu ý, đau nhức mỏi có thể là trầm cảm. Một số trẻ kêu đau bụng, đau đầu hoặc các cơn đau khác mà không rõ nguyên nhân. Một số trẻ nghỉ học vì cảm thấy không được khỏe, mặc dù thực tế không có bệnh lý. Thạc sĩ Hoa lưu ý, khi con gặp những biểu hiện tiêu cực, cha mẹ nên khéo léo tìm hiểu điều gì đang xảy ra và nên để cho con bày tỏ cảm thấy thế nào. Cần lắng nghe cởi mở mà không phán xét. Đừng bao giờ ép trẻ phải chia sẻ, thay vào đó bạn có thể khuyến khích trẻ thể hiện sự sáng tạo khác như vẽ tranh, đồ thủ công hoặc ghi lại nhật ký suy nghĩ và kinh nghiệm của trẻ. Bên cạnh đó, dành thời gian cho con là điều rất cần thiết. Cha mẹ cần cùng con làm những việc mà cả hai cùng thích như là đi dạo, chơi trò chơi, nấu ăn, đọc truyện, làm đồ thủ công, xem phim hài. Đồng thời khuyến khích trẻ làm những việc mà chúng thường yêu thích, giữ thói quen ăn ngủ điều độ và luôn năng động. Hoạt động thể chất cũng là một cách quan trọng để thúc đẩy tâm trạng của trẻ. Ngoài ra, cần có cách bảo vệ trẻ khỏi môi trường căng thẳng như cố gắng giữ trẻ tránh xa các tình huống có thể gây căng thẳng quá mức, bị ngược đãi hoặc bạo lực. Cha mẹ cần nhận biết sớm những dấu hiệu về trầm cảm ở trẻ vị thành niên và cách chăm sóc tại nhà đúng cách. Khi trẻ bị trầm cảm nặng, cha mẹ cần đưa con đến các cơ sở y tế để thăm khám, tư vấn và điều trị kịp thời. Thưa quý vị và các bạn, trong những thập niên tới, thế giới sẽ phải đối mặt với tình trạng già hóa dân số, trong đó châu Á là khu vực có cơ cấu dân số đang già đi nhanh hơn bất kỳ châu lục nào. Đặc biệt, khu vực Đông Nam Á đang chứng kiến sự già hóa dân số nhanh chóng, với tỷ lệ số lượng người trong độ tuổi lao động trên tổng dân số được cho là sẽ bắt đầu giảm trong năm nay. Trong khi đó, có một thực tế là các hệ thống an sinh xã hội vẫn chưa tốt tại một số quốc gia trong khu vực. Bài tổng hợp sau đây bàn về những thách thức kép từ dân số già tại Đông Nam Á. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Theo ước tính của Liên Hiệp Quốc, tỷ lệ người trong độ tuổi lao động tại 11 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á đạt đỉnh 68% vào năm 2023. Tỷ lệ này đã đạt đỉnh tại Thái Lan vào năm 2013 và Việt Nam vào năm 2014. Tại Indonesia, quốc gia với dân số 270 triệu, lớn nhất Đông Nam Á và lớn thứ tư thế giới, tỷ lệ này dự kiến sẽ đạt đỉnh vào năm 2030, chấm dứt giai đoạn lợi tức dân số thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Năm 2019, tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên trong khu vực đạt 7%, ngưỡng được coi là xã hội già hóa. Tỷ lệ này dự kiến sẽ đạt 14% vào năm 2043, đưa khu vực vào nhóm dân số già. Tuy nhiên, tốc độ già hóa dân số giữa các quốc gia có sự khác nhau. Tuổi trung bình ở Singapore đã tăng lên 41,5, tương đương với Nhật Bản và các nước châu Âu lớn, trong khi Philippines vẫn ở mức thấp 29,3. Tình trạng già hóa xã hội dường như không thể tránh khỏi, nhưng nhiều quốc gia Đông Nam Á lại chưa có sự chuẩn bị tốt. Theo tờ Nikkei Asia, những khoản chi tiêu cho an sinh xã hội chưa đến 10% GDP ở các nền kinh tế Đông Nam Á. Tại Indonesia, chưa đến 30% dân số trong độ tuổi lao động được hưởng lương hưu công, theo dữ liệu do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế Tổng hợp vào năm 2021. Ngay cả ở Singapore, tỷ lệ này cũng dưới 60%, thấp hơn nhiều so với mức trung bình của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế là 87%. Ngoài ra, nhiều quốc gia ở Đông Nam Á có độ tuổi nghỉ hưu sớm, ví dụ như 55 tuổi đối với người lao động bình thường ở Thái Lan và Malaysia. Theo giới chuyên gia, nếu bị cản trở bởi lực lượng lao động giảm sút, các quốc gia ở Đông Nam Á sẽ bị ảnh hưởng về phát triển kinh tế xã hội. Khi đó, khu vực này sẽ phải đối mặt với thách thức khó khăn trong việc đối phó với tình trạng dân số già, đi kèm với suy giảm tăng trưởng kinh tế trong dài hạn. Trong khu vực Đông Nam Á, Thái Lan là nơi có dân số già hóa cao hơn so với nhiều nước khác. 16% dân số là từ 65 tuổi trở lên. Tuy nhiên, nguồn thu nhập tiết kiệm và mức lương hưu hạn chế đồng nghĩa với việc nhiều người già tại quốc gia này đang phải chịu cảnh sống nghèo khổ. Đây được xem là gánh nặng tài chính lớn cho nước này. Ước tính đến năm 2029, Thái Lan sẽ gia nhập danh sách các xã hội siêu già hóa với hơn 20% dân số trên 65 tuổi. Tuy nhiên, quốc gia này vẫn chưa đạt được mức độ giàu có như một số xã hội già hóa khác như Nhật Bản hay Đức. Dân số già ngày càng tăng cũng đồng nghĩa với việc số lượng người cao tuổi không có người chăm sóc chu đáo cũng tăng theo. Trong vài thập kỷ tới, cơ hội để người già Thái Lan nương tựa vào con cháu sẽ giảm đi do tỷ lệ sinh giảm. Chính phủ các nước Đông Nam Á đang có cách tiếp cận ở mức độ cụ thể khác nhau, nhưng nhìn chung thì đều quan tâm đến chế độ chính sách đối với người cao tuổi. Hiện nay các nước tập trung vào ba ưu tiên chính gồm tăng cường hệ thống y tế, nâng cấp cơ sở hạ tầng về y tế và cộng đồng, tập trung cải tạo và xây mới bệnh viện, trung tâm chăm sóc người già, các trung tâm sinh hoạt cộng đồng ở khu dân cư để tạo sự kết nối hỗ trợ lẫn nhau. Nâng độ tuổi làm việc và nghỉ hưu, tạo điều kiện để người già làm việc phù hợp với nguyện vọng và năng lực để có thu nhập, tránh làm gánh nặng cho gia đình vừa tạo niềm vui. Nâng phụ cấp chế độ cho người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn, nhất là những gia đình từng có nhiều đóng góp cho xã hội, đưa ra các gói ưu đãi mua hàng khám bệnh giảm giá. Ủy ban các vấn đề kinh tế và xã hội của Liên Hợp Quốc trong năm 2023 đã xác định già hóa dân số là một xu hướng mang tính toàn cầu. Tuy nhiên, nếu có chính sách hỗ trợ phù hợp cùng việc thay đổi cách nghĩ, lối sống từ chính người cao tuổi, thì những khó khăn thách thức sẽ phần nào được giải quyết, thậm chí là có thể tận dụng những lợi ích mà già hóa dân số mang lại. Và tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục phát thanh dân số và gia đình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.